Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 25 tháng 5, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài nhận định làm thế nào để vượt qua thói quen xấu ngồi không nói chuyện nhảm. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ấn Độ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ấn Độ là Đức Tổng Giám mục Petrolovich Quintana vừa kêu gọi cần có một cách tiếp cận ôn hòa trong việc rao giảng tin mừng. Ngài nói, chúng ta nên biết cách nói chuyện và cách giữ im lặng. Ngài đã phát biểu như thế với khoảng 300 giáo sĩ và tu sĩ của giáo phận Ottakamund, gọi tắt là OT, tại bang miền Nam Ấn Độ là Tamil Nadu. Đức Tổng Giám mục nói tại cuộc họp hôm ngày 5 tháng 5, được tổ chức như là một phần trong hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận. Ngài nói, đừng bao giờ ép buộc bất kỳ người nào theo đường lối của mình. Chúng ta phải khôn ngoan. Thị xã OT nằm cách thủ đô Delhi 2.300 cây số về phía nam, là trung tâm hành chính của quận Nilgiris. Giáo phận đặt trụ sở ở đây, được tách ra từ giáo phận Mysore nằm trong lân bang Karnataka, hôm ngày 3 tháng 7 năm 1955. Giờ đây giáo phận tổ chức lễ kỷ niệm trong một năm, bắt đầu hồi tháng 9 năm 2004. Giáo phận đã chứng kiến một số căng thẳng trong vài năm qua từ các nhóm Ấn giáo cánh hữu. Trong năm 2000, một số nhóm ủng hộ Ấn giáo đã hùng hổ xông vào một số nhà thờ Tin Lành để phát truyền đơn chống Kitô giáo. Các tờ truyền đơn này tố cáo linh mục và nữ tu nhận hàng triệu đô la từ nước ngoài để lôi kéo những người Ấn giáo theo đạo và biến Ấn Độ thành một quốc gia Kitô giáo. Một số lãnh đạo Ấn giáo cảnh báo rằng các cuộc theo đạo đang đe dọa đến sự thống nhất quốc gia Ấn Độ. Cũng trong năm, các lãnh đạo của nhiều giáo phái Kitô giáo đã thành lập một diễn đàn bảo vệ quyền tự do tôn giáo, chống phân biệt đối xử. Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Quintana nhắc nhở các linh mục và nữ tu đang làm việc trong giáo phận OT rằng, sứ mệnh của giáo hội là công bố Chúa Kitô. Đây là nhiệm vụ cơ bản của chúng ta. Chúa Kitô là trung tâm của tất cả mọi hoạt động của chúng ta. Ngài thúc giục các nhân viên giáo hội noi gương Chúa Giêsu. Hãy xem cách Ngài xử sự trước Herode và Philato. Tương tự, anh chị em cũng nên khôn ngoan trong khi thi hành công tác truyền giáo. Và Ngài khuyên họ nên có một phương pháp ôn hòa. Đức Sứ Thần khẳng định, trong khi thực hiện sứ mệnh của giáo hội, mỗi người nên tìm cách làm theo ý Chúa, không nên theo ý muốn của riêng mình. Ngài kêu gọi mọi người phục vụ tha nhân như một chứng nhân qua đời sống của mình. Đừng ép buộc bất kỳ ai, nhưng hãy cộng tác với mọi người. Hãy trung thành với ân gọi của anh chị em. Giáo phận OT không có giám mục từ ngày 10 tháng 6 năm 2004 đến nay. Vì Đức Giám mục trước đây của OT đã được chỉ định làm Tổng Giám mục Pondicherry, và OT hiện chưa có tân giám mục. Linh mục Anthony Sami, giám quản giáo phận, nói với hãng tin UK rằng, nhân sự giáo phận làm việc nhằm nâng đỡ những người bị áp bức và mang lại một cuộc sống dồi dào cho thường dân. Cơ sở hạ tầng của giáo phận đủ để hỗ trợ công việc này và trao quyền cho giáo dân thông qua một giáo hội hiệp thông. Giáo phận OT có 84.900 giáo dân thuộc 59 giáo xứ, được phục vụ bởi 115 linh mục triều dài dòng và gần 600 nam nữ tu sĩ. Giáo phận có 32 trung tâm y tế, 112 trường học và 39 tổ chức từ thiện. Cha Anthony Sami nói, lễ kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận là một dịp để giáo phận tái cống hiến công tác của mình cho tất cả mọi người. Linh mục Benny, người tham dự cuộc họp với Đức Tổng Giám mục Quintana, đã nói với hãng tin UK rằng, Ngài nhận thấy có cảm hứng trong bài phát biểu của vị sứ thần. Vị linh mục dòng Cát Minh nói, một lần nữa chúng ta được nhắc nhở cam kết sống theo ơn gọi của mình và có vai trò tích cực trong giáo hội hiệp thông. Tin Việt Nam. các cựu chúng sinh phục vụ giáo hội trong vai trò giáo dân. Các cựu chúng sinh ở miền Nam Việt Nam, những người phải rời khỏi chúng viện và học viện vì những cơ sở này bị đóng cửa sau khi Cộng sản thống nhất đất nước, cho biết họ đã phục vụ giáo hội hữu hiệu trong vai trò giáo dân. Khi Việt Nam mừng kỷ niệm 30 năm thống nhất hai miền Nam Bắc, hãng tin UK đã nói chuyện với nhiều cựu chúng sinh về đời sống của họ kể từ đó đến nay. Một người cho biết, tôi rất hài lòng với vai trò giáo dân của mình vì tôi đã cố gắng làm chứng cho các giá trị tin mừng giữa những người thuộc các tôn giáo khác trong suốt 30 năm qua, điều mà một linh mục có thể không làm được. Vị cựu chúng sinh này hiện là giám đốc điều hành của một công ty may mặc với hơn 100 công nhân, phần lớn là người ngoài công giáo. Ông nói ông coi công ty của mình là hình ảnh của một giáo xứ, nơi đây ông có thể chăm sóc và chia sẻ những vui buồn với nhân công của mình, nhất là những lúc họ đau yếu hoặc thiếu thốn. Hiện ông bước sang tuổi 58 và có hai con. Ông nói, công ty đang hoạt động tốt và đời sống của công nhân được ổn định. Công ty đã mở các khóa dạy nghề cho người nghèo và tạo việc làm cho họ. Mặt khác, ông cũng đã thành lập một hợp tác xã sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu để tạo thêm việc làm, và dạy tiếng Anh vào ban đêm cho khoảng 1.000 người, phần lớn là sinh viên nghèo, trong suốt 25 năm qua. Ông cũng giúp dạy giáo lý hôn nhân và lãnh đạo ca đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nhận định làm thế nào để vượt qua thói quen xấu, ngồi không nói chuyện nhảm, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay hơi đặc biệt một chút. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích từ bài viết của nữ ký giả Elizabeth Desferner về việc phải làm thế nào để thắng vượt thói quen ngồi không nói chuyện nhảm. Bài viết được đăng trong tạp chí có tựa đề là Tuyển tập Công giáo, số phát hành bên Hoa Kỳ cho tháng năm này. Bản dịch tiếng Việt của Anthony Lê. Sau đây là vài đoạn trích từ bài viết này như sau. Đối tượng của thói quen ngồi không lê đôi mắt hay loan tin đồn nhảm chính là con người. Đó chính là việc loan truyền ra một loại thông tin thất thiệt, giật gân, chưa từng được ai biết đến. Và có lẽ điều quan trọng nhất, đó chính là loại thông tin mà bạn tự mình đưa ra, có kèm theo lời nhận xét về mặt luân lý, đạo đức học, một cách rất phiến diện và chủ quan. Cho dẫu bạn là người nói chuyện, người loan tin đồn nhảm, hay chỉ là người lắng nghe, hoặc vừa loan tin đồn nhảm, lại vừa là người lắng nghe, bạn vẫn có thể từ bỏ thói quen xấu này đi. Và sau đây là 6 phương cách giúp bạn làm chuyện đó. Phương cách thứ nhất, tu thân, đừng lắng nghe chuyện nhảm. Khi có một ai đó đang cố loan một tin đồn nhảm nóng hổi, thất thiệt nào đó, thì bạn hãy khôn khéo hướng cuộc đàm thoại đó sang một hướng khác, sang một chủ đề khác, hay hãy mạnh dạn nói lên với người đó rằng, xin lỗi, điều này đã làm tôi không mấy dễ chịu. Chúng ta có thể nói về một chủ đề nào khác được không? Nếu bạn từ chối lắng nghe tin đồn nhảm hay nghe chuyện ngồi lê đôi mắt của người khác, thì tự dưng người đó sau cùng rồi cũng phải chấm dứt và không còn dám nói tầm phào về những chuyện đó nữa đối với bạn. Vì lẽ, bạn muốn mình trở thành một loại người mà ai nấy cũng đều tôn trọng bạn. Vì thế, họ sẽ cảm thấy rất bối rối hoặc hay lạc điệu khi phải nói xấu về người khác đối với bạn. Nếu như bạn không thể chấm dứt cuộc nói chuyện tàm phào hay không còn muốn nghe về những chuyện tàm phào và bôi nhọ đó, bạn có thể phản ứng lại bằng cách đánh giá cao nạn nhân đã bị người đó bêu xấu và nghĩ trong đầu rằng, có lẽ ngày hôm nay anh hay chị ta bị hiểu lầm. Kỹ thuật này thật sự giúp làm giảm đi thói quen, nói và phao tin đồn nhảm, giật gân và thất thiệt. Phương cách thứ hai, không tham dự vào cuộc ngồi không nói chuyện nhảm. Thử hỏi, đã có bao nhiêu lần bạn phải nói lên lời xin lỗi, bởi vì người bạn của bạn khám phá ra rằng bạn đang nói xấu họ đằng sau lưng.
bạn hãy nên nhớ rằng, bạn sẽ không vô tình bị trở thành một nạn nhân trong trò chơi đàm tiếu hay ngồi không nói chuyện nhảm, nếu như bạn biết cách từ chối tham gia vào trò chơi đó. Phương cách thứ ba, hãy biết cách lắng nghe tâm hồn của bạn. Những cảm giác không mấy thoải mái và dễ chịu khi ta nói xấu kẻ khác chính là một lời cảnh báo đến từ nội tâm. Hãy làm chủ mình, hãy biết kiềm chế lại những gì bạn đang phải dự định nói ra. Vì chưng, sau này bạn vẫn còn có thể nói ra mà. Vì một khi bạn đã nói ra một điều gì đó, thì bạn không thể nào lấy lại được. Hay nhưng trong ca dao Việt Nam ta có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hay, trước khi nói ra điều gì, phải biết đánh lưỡi 7 lần. Phương cách thứ tư, trước khi lặp lại một mẫu tin vô thưởng vô phạt nào đó, hãy kiểm chứng nó với bên có liên quan trong đó. Nếu bạn càng lắng nghe tâm hồn của bạn nhiều bao nhiêu, thì bạn rất dễ dàng biết cách phân biệt ra đâu là tình huống ngồi lê đôi mắt, đàm tiếu hay nói nhảm, và đâu là lúc cần thiết để kể cho một người nào khác. Và bạn cũng đừng quên rằng, hãy luôn cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn khi bạn từ bỏ thói quen phao tin đồn nhảm, thất thiệt về người nào đó hay một chuyện nào đó. Vì suy cho cùng, chỉ có Thiên Chúa mới là người chứng giám duy nhất của việc liệu bạn có biết can đảm từ bỏ một thói quen xấu là loan tin đồn nhảm hay ngồi lê đôi mắt hay không. Phương cách thứ năm, hãy tránh xa dịp cám dỗ. Thì đây chính là cách đơn giản nhất để loại bỏ thói quen ngồi không nói chuyện đồn nhảm. Hãy biết né tránh những tình huống khơi dậy nên chuyện đồn nhảm. Có lẽ bạn cũng có thể chọn một chỗ ngồi khác trong phòng ăn trưa, để người bạn chuyên loan tin đồn nhảm không có thể tới với bạn được nữa. Hay bạn mời những người bạn khác cùng đi ăn tối với chính người bạn thân của bạn, để chuyện ngồi không loan tin đồn nhảm của người bạn thân sẽ không bao giờ được diễn ra. Và phương cách thứ sáu, hãy làm ngược lại thói quen ngồi không nói chuyện nhảm. Đó là biến tính cách tiêu cực trở thành tích cực. Chẳng hạn như khi bạn đang dùng cơm trưa, thì người bạn thân nhất đến và nói xấu về một người nào đó, thì bạn hãy nói ngược lại bằng cách nhắc đến tính tốt của người bị nói xấu. Hãy biết dùng kỹ thuật tương tự để bắt người bạn thích nói xấu kẻ khác phải nhìn nhận người bị nói xấu cũng có những đức tính tích cực. Thánh Francisco de Sales, vị thánh quan thầy của các nhà báo, không bao giờ thích thói quen ngồi không nói chuyện xấu kẻ khác, hay thói quen loan tin thất thiệt tầm phào. Theo vị thánh, tội nặng nhất chính là việc xét đoán và đàm tiếu về một người nào đó. Vị thánh cũng tin rằng, chúng ta nên tử tế và khoan dung đối với chính bản thân của chúng ta, cũng như đối với những người khác. Hãy biết khôn khéo vận dụng những phương cách kể trên để chữa lành, để hàn gắn lại những mối quan hệ đã đổ vỡ và tạo ra một môi trường an bình hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định làm thế nào để vượt qua thói quen xấu ngồi không nói chuyện nhảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về tuổi thơ của Ngài tại Moriando. năm lên 6 tuổi, Dominic Savio theo học bậc tiểu học ở trường làng tại Morialdo, do cha Giovanni Zucca điều khiển. Chẳng cần phải tốn thời gian lâu dài, cha Giovanni cũng đã nhận thức được sự khác thường nơi cậu bé này. Cha thường thấy Dominic đi với mẹ đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Và dù trời có mưa gió hay bão tuyết, cha cũng thấy cậu quỳ trước cửa nhà thờ ướt lạnh để chờ cha mở cửa. Những khi đi đường gặp nhau, cậu đều chào hỏi cha cách rất là lễ độ. Cha cũng nghe mỗi lần các bạn bè rủ cậu tham dự các trò chơi phá làng phá xóm như ném đá, leo rào, ăn cắp trái cây hay chọc ghẹo người già cả, đều bị Dominic từ chối. Dù có bị chúng bạn hăm dọa đánh đập thế nào đi nữa cũng được. Cha Giovanni Zucca cũng nhớ đến nỗi kinh hoàng của Dominic đối với cuốn sách lễ nặng nề. Mỗi sáng, cậu đều đến nhà thờ vào lúc 5 giờ để giúp cha dâng lễ. Đây là một niềm vui lớn lao đối với cậu, nhưng cậu sợ nhất là phải khiêng cuốn sách lễ nặng quá sức vóc của cậu. Một lần nọ, Dominic nhón gót chân, cố ra sức kéo cuốn sách lễ để trên bàn thờ lại phía mình. Cậu đã bị mất thăng bằng, nên cả cậu và cuốn sách lễ đã té nhào xuống các bậc thang bàn thờ ngay trong giờ hành lễ. Mỗi lần nhớ lại biến cố này, cha Zucca không khỏi bật cười. Năm Dominic Savio lên 7 tuổi, cậu đã bày tỏ ước vọng với cha Giovanni Zucca là được rước lễ lần đầu. Cha Zucca tuy không thuộc trường phái Jansenist, tức những người chủ trương sống khắc khổ, nhưng cha cũng không dám làm ngược lại với phong tục thời bấy giờ theo trường phái Jansenist, là chỉ cho phép các trẻ em rước lễ lần đầu khi đã đến 11 hoặc 12 tuổi. Và mỗi năm chỉ được rước lễ một hay hai lần mà thôi. Cha Zucca liền đem vấn đề này ra bàn với cha Joseph Culiero, là một người bạn học cũ thời còn ở trong chủng viện. Cha Culiero nghe cha Zucca mô tả lại nhân cách và tính tình của Dominic, cha liền quyết định là cậu có thể được rước lễ nếu cậu biết phân biệt giữa bánh và thánh thể. Chỉ có một điều làm cho cha lo lắng là cha mẹ của những đứa trẻ khác sẽ nghĩ như thế nào về vấn đề này. Nhưng cha Zucca đã trấn an cha Culiero rằng, tôi nghĩ Dominic là một đứa trẻ tốt lành cách khác thường, thế nên cha mẹ của những đứa trẻ khác sẽ không bị mất lòng đâu. Sau khi được cha Zucca báo tin chuẩn bị rước lễ lần đầu, Dominic vui mừng không thể nào tả được. Theo tục lệ, trước ngày được rước lễ lần đầu, đứa trẻ phải đến quỳ bên cha mẹ để xin tha thứ mọi lầm lỗi đã vấp phạm. Và cha mẹ có bổn phận khuyên dạy con cái, tránh chừa những thói hư tật xấu. Khi Dominic đến bên mẹ, bà chỉ nói, con yêu quý, mẹ mong rằng Thiên Chúa luôn gìn giữ con tốt lành như thế này mãi mãi. Và con hãy cầu xin cùng Thiên Chúa cho cha mẹ cũng được ơn sống tốt lành nữa. Giovanni Caliero, một trong những cậu bé rước lễ lần đầu chung với Dominic vào Chúa Nhật Phục Sinh của năm 1849, đã tả lại cảnh mọi người nhìn chằm chằm vào Dominic khi cậu tiến đến bàn thờ. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được một bầu khí khiêm nhường bao phủ, mà sau này nó đã trở nên đặc tính của con người Dominic Savio. Riêng với Dominic, cậu đã tả lại cảm giác của lúc rước lễ lần đầu như sau. Tôi không biết là tôi đang ở trên thiên đàng hay dưới đất. Nhân dịp này, Dominic đã vạch ra cho mình 4 phương châm sống và hành động, đó là: thứ nhất, tôi sẽ xưng tội thường xuyên, và tôi sẽ rước lễ thường xuyên, nếu tôi được phép. Thứ hai, tôi sẽ cố gắng dành trọn những ngày Chủ nhật và các ngày lễ nghỉ cho Thiên Chúa. Thứ ba, các người bạn thân của tôi là Chúa Giêsu và mẹ Maria. Và thứ tư, thà chết, chứ không phạm tội. Có người nghĩ rằng, cái khẩu hiệu thứ tư xem ra có vẻ quá mạnh mẽ đối với một cậu bé lên bảy. nhưng Dominic Savio luôn luôn được mô tả như là một đứa trẻ già dặn trước tuổi, đặc biệt là đối với những gì có liên quan đến kiến thức và việc thực hành đức tin của cậu. Vả lại, khẩu hiệu này đương nhiên là một kết luận của khẩu hiệu thứ ba, cho thấy bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ trong quyết định trung thành với hai người bạn của mình là Chúa Giêsu và mẹ Maria. Khẩu hiệu thà chết chứ không phạm tội này đặt Dominic ngang hàng với một vị thánh trẻ tuổi khác của thời đại chúng ta, đó là Thánh Maria Goretti, vị tứ đạo vì đức trinh khiết. Cả hai đều có cùng một quyết tâm dâng hiến chính mạng sống mình trước khi làm buồn lòng Thiên Chúa vì tội lỗi. Chỉ khác có một điều là Maria Goretti mượn cái chết để minh chứng cho quyết tâm của cô. Còn Dominic thì lại không. Hiển nhiên, Thiên Chúa chẳng muốn một cậu học trò phải tử vì đạo. Cái chết mà Dominic phải gánh chịu là một cái chết phàm trần, một sự hành xác từng ngày và ăn năn đền tội mà cậu vui lòng chấp nhận qua một nét đặc thù. Đó là nụ cười luôn luôn tươi nở trên môi. Một sự tứ đạo vinh hiển đã được cha Don Bosco nhìn thấy trong một thị kiến sau khi Dominic qua đời. Dominic chỉ vừa mới có 7 tuổi mà cậu đã bước một bước đầu tiên trên con đường nên thánh. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại ngày nay của chúng ta, tội lỗi hầu như đã được xem như là chuyện thường tình. Đức Maria đã hiện ra ở Fatima để nói với 3 trẻ em một đồng rằng tội lỗi là căn cớ của chiến tranh. Mẹ đã cho các em nhìn thấy cảnh hỏa ngục kinh hoàng đến độ bé Jacinta đã bật khóc, và sau này em đã kể lại rằng, ôi, nếu Đức Mẹ không có ở đó, tôi sẽ chết vì sợ. Đang khi 3 em nhìn xem cảnh tượng kinh hoàng này, thì Đức Mẹ đã bảo các em, các con thấy chưa, hỏa ngục là nơi của những linh hồn tội lỗi. Nhiều linh hồn phải đau khổ vì không có ai cầu nguyện và làm việc đền tội cho. Ước gì các bạn trẻ ngày nay của chúng ta đều trở nên giống như 3 trẻ em Fatima. Các cô thiếu nữ có thể trở nên giống như Maria Goretti, và các thiếu niên sẽ như là Dominic Savio vậy. Tiểu sử của Thánh Dominic Savio xin được phép tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma sáng thứ sáu tuần trước, ngày 13 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ngài, trong đó chúng ta có thể nhìn thấy được phần nào không phải là chương trình hành động cho triều giáo hoàng của Ngài, nhưng là những điểm chính của một thái độ bản thân, những gì Đức Thánh Cha Benedicto suy nghĩ về ơn gọi và sứ mạng mới của Ngài trên ngai tòa Phêrô tại Roma. Như thế chúng ta đã được dịp nhìn vào chiều sâu nội tâm và tinh thần thiêng liêng của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu của diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma vào sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 5. Trong diễn từ này, chúng ta cũng nhìn thấy được tinh thần thiêng liêng của Đức Thánh Cha, cũng như những suy nghĩ của Đức Thánh Cha về căn cước linh mục. Đức Thánh Cha đã nhắc rằng, cần phải trở về lại gốc rễ của chức linh mục là Chúa Giêsu Kitô, chỉ có một gốc rễ này mà thôi. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thưa anh em linh mục thân mến của giáo phận Roma, Chúa đã gọi chúng ta là bạn hữu, đã làm cho chúng ta trở thành bạn hữu của Chúa. Người tin tưởng vào chúng ta và trao ban cho chúng ta thân thể người trong bí tích thánh thể và trao phó cho chúng ta giáo hội của người. Vậy chúng ta cần phải thật sự trở nên những bạn hữu của Chúa, cùng với người mà có cùng một cảm nghiệm, cùng muốn điều người muốn và không muốn điều gì Chúa không muốn. Chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta như sau: Anh em là những bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện điều Thầy truyền. Ước chi đây là dốc lòng chung của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau thực hiện thánh ý của Chúa. Trong thánh ý này, chúng ta được tự do và có được niềm vui. Đó là những gì chúng ta đã đọc qua hôm thứ Tư tuần vừa qua trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Hôm nay tiếp tục diễn từ này, chúng ta đọc phần kế tiếp. Đức Thánh Cha nhắc rằng, gốc rễ của chức linh mục là Chúa Giêsu Kitô. Từ bản chất là sống trong giáo hội và để phục vụ cho giáo hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Bởi vì chức linh mục có gốc rễ của nó trong Chúa Kitô, nên từ bản chất, chức linh mục là trong giáo hội và để phục vụ cho giáo hội. Thật vậy, đức tin Kitô không phải là một cái gì thuần túy thiêng liêng và nội tâm của cá nhân. Và chính mối tương quan của chúng ta với Chúa Kitô không phải là một cái gì chủ quan và riêng tư. Ngược lại, đức tin Kitô là một tương quan cụ thể và có tính cách giáo hội. Về phần mình, chức tư tế thừa tác có một tương quan kết thành với thân xác của Chúa Kitô. Trong hai triều kích không thể tách rời ra được của bí tích thánh thể và của giáo hội, của thân thể bí tích và của nhiệm thể giáo hội. Vì thế, thừa tác vụ của chúng ta là trách vụ của tình yêu thương, Amoris Officium. Đây Thức Thánh Cha trích lại cách nói của Thánh Augustine, gọi thừa tác vụ của chúng ta là trách vụ của tình yêu thương, và là trách vụ của người mục tử nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho đoàn chiên. Trong mầu nhiệm thánh thể, Chúa Kitô luôn trao ban chính mình lần nữa, và chính trong bí tích thánh thể, chúng ta học được bài học về tình yêu Chúa Kitô và sau đó là tình yêu đối với giáo hội. Thưa anh em thân mến trong chức linh mục, tôi xin lặp lại với anh em những lời không thể nào quên được của Đức Gioan Phaolô đệ nhị như sau: Một cách tuyệt đối, thánh lễ là trung tâm của đời sống tôi và là trung tâm của mỗi ngày tôi sống. Cũng thế, việc vâng phục Chúa Kitô để sửa lại sự bất phục tùng của ông Adam được cụ thể hóa trong sự dân phục trong giáo hội. Đối với người linh mục và trong thực hành hàng ngày, sự dân phục giáo hội trước hết là sự dân phục vị giám mục bản quyền. Tuy nhiên, trong giáo hội, sự dân phục không phải là một cái gì dụ hình thức. Đây là sự dân phục dành cho đấng sống dân phục là Chúa Kitô dân phục. Tất cả những gì vừa nói không làm cho trở nên vô ích và cũng không giảm đi chút nào những đòi hỏi cụ thể của sự dân phục, nhưng bảo đảm cho tính cách thần học sâu xa và đặc tính công giáo. Trong vị giám mục, chúng ta dân phục Chúa Kitô và toàn thể giáo hội mà vị giám mục đại diện cho tại địa phương này. Chúa Giêsu Kitô đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để cứu rỗi toàn thể nhân loại, và chúng ta những linh mục nhờ qua ân sủng của bí tích thánh chức, chúng ta được tham dự vào sứ mạng này của Người. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, Thiên Chúa đã trao phó cho chúng tôi thừa tác vụ hòa giải. Do đó, chúng tôi hành xử như những sứ giả cho Chúa Kitô, dường như thể Thiên Chúa huấn đức giữa chúng ta. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi xin anh em hãy để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa. Thơ thứ hai Côrintô chương 5 câu 18 đến câu 20. Vì thế, trong bài giảng thánh lễ trước khi bước vào mật việc, tôi đã nói đến một sự chăm lo thánh thiện. Sự chăm lo này linh động chúng ta. Sự chăm lo mang đến cho tất cả mọi người hồng ân đức tin, cống hiến cho tất cả ơn cứu rỗi, mà chỉ một mình ơn cứu rỗi này mới tồn tại đến muôn đời. Thưa anh em linh mục thân mến của giáo phận Roma, Chúa Kitô phục sinh kêu gọi chúng ta trở nên những chứng nhân của Người và ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa Thánh Thần để thật sự là những chứng nhân của Chúa. Vậy điều cần thiết là ở lại với Chúa để có thể làm chứng cho Chúa với trọn cả đời sống chúng ta. Cũng còn có giá trị cho chúng ta những lời sau đây của Thánh Phaolô Tông Đồ rằng rao giảng phúc âm đối với tôi không phải là một sự khoe khoang. Đây là một bổn phận cho tôi, và vô phúc thay cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Thật vậy, dù được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã trở thành tôi tớ của tất cả để thu phục được một số người. Tôi trở nên tất cả cho tất cả mọi người để cứu rỗi một ai đó với hết sức mình. Thư thứ nhất Côrintô chương 9 câu 16 đến câu 22. Việc trở nên tất cả cho tất cả được thể hiện trong sự gần gũi thường ngày, trong sự chú tâm đến từng cá nhân và gia đình. Thưa anh em linh mục của giáo phận Roma, về vấn đề này, anh em có được một truyền thống vĩ đại, và anh em còn đang tuân giữ truyền thống này. Khi thành phố đã được phát triển quá rộng ra và được thay đổi một cách sâu xa. Như anh em biết rõ, sự gần gũi và chú tâm đến tất cả mọi người nhất định là phải được luôn xảy ra nhân danh Chúa Kitô và cần phải liên lỉ hướng đến việc dẫn đưa con người đến với Chúa. Dĩ nhiên, một sự gần gũi và dấn thân như thế đối với mỗi người trong anh em đều có một giá phải trả, phải chịu tốn thời giờ, bận tâm và tiêu hao sức lực. Tôi biết rõ sự mệt nhọc hàng ngày của anh em và tôi muốn cảm ơn anh em thay cho Chúa. Nhưng tôi cũng muốn giúp anh em đừng ngã theo sự mệt mỏi này, để có thể chống lại và cả để trưởng thành như là ngôi vị và như là linh mục, thì điều căn bản trước hết là sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô, đấng mà của ăn là làm theo ý của Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta hãy làm trong sự hiệp thông với Người, và như thế, chúng ta luôn gặp được sự thống nhất đời sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ diễn từ của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cho hàng giáo sĩ Roma, và Ngài đã tiếp kiến hôm sáng thứ Sáu 13 tháng 5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Alatri là một thành phố cổ thuộc tỉnh Frosinone, nằm phía đông nam thủ đô Roma, khoảng 25 cây số. Tại đây, vào năm 1228, có một thiếu nữ duyên dáng vừa bước vào tuổi biết buồn. Cô nàng đem lòng yêu mến một chàng thanh niên đẹp trai, được nhiều cô gái trong vùng theo đuổi. Thiếu nữ trẻ trung nhan sắc này tìm mọi cách để chinh phục anh chàng, song đều thất bại, vì không được anh ta lưu ý tới. Buồn tình, cô đi tìm người khôn ngoan để vấn kế, mong giúp cô tìm được cách chinh phục anh chàng đẹp trai ấy. Cuối cùng, cô tìm tới nhà bà Đồng với hy vọng thành công, vì bà nổi tiếng là giàu kinh nghiệm, sành tâm lý và có phù phép đặc biệt. Bà bảo cô đem tới cho bà một bánh thánh, bởi vì không có thuốc nào hiệu nghiệm hơn là mình thánh Chúa Giêsu là vua các tâm hồn. Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của cô là sợ phạm tội, xúc phạm đến mình thánh Chúa. Thế rồi, vì muốn được như lòng mong ước, nên cuối cùng, cô thiếu nữ ngây thơ dễ tin đã giả điếc làm ngơ trước tiếng gọi của lương tâm, và vội vàng làm theo lời bà ấy căn dặn. Sau khi rước lễ, thay vì nuốt mình thánh Chúa, cô đã giữ lại trong miệng, rồi kín đáo lấy ra, giấu vào trong khăn tay. Cô cảm thấy thỏa mãn, vì nghĩ rằng không ai hay biết gì về việc cô làm. Nhưng khốn khổ là suốt đoạn đường từ nhà thờ về nhà, cô cảm thấy lương tâm áy náy quá chừng. Nên khi vừa về tới nhà, để xoa dịu nỗi bồn chồn sợ hãi, cô giấu khăn có mình thánh Chúa trong cái ví bằng da, rồi đem giấu cái ví ấy trong một góc tủ nơi để bánh mì. Tối hôm ấy, cô không tài nào nhắm mắt được vì những giấc mơ kinh khủng dằn vặt. Cô phân vân không biết phải liều mình phạm tội hay là đem trả mình thánh lại cho cha xứ. Sau ba ngày băn khoăn lo lắng, tiến thoái lưỡng nan, vừa sợ phạm tội mất linh hồn, vừa sợ mất người yêu. Sáng ngày thứ ba, cô quyết định lấy mình thánh đem tới cho bà Đồng. Nhưng kìa, vừa mở khăn có đựng mình thánh ra, cô kinh hoàng khi thấy mình thánh Chúa không còn là tấm váy nhỏ trắng tinh nữa, nhưng đã trở thành một miếng thịt đẫm máu còn tươi. Cô hoảng hốt sợ hãi chạy trốn khỏi nhà, đến nhà thờ tìm cha xứ, vừa khóc lóc, vừa xưng thú tội phạm. Khi hay tin, cha sở liền tới nhà cô thiếu nữ, lấy cái ví da đựng mình thánh Chúa, lấy khăn phủ lên trên, và bắt đầu cuộc rước kiệu về nhà thờ. Trên đường, vì giáo dân hay tin, liền tới quá đông để nóng lòng chiêm ngưỡng phép lạ thánh thể, nên cha sở lại đổi ý và đem mình thánh Chúa về tòa giám mục. Trước sự việc xảy ra, bà Đồng chạy vào nhà ẩn trốn và định lập mưu vu oan cho thiếu nữ để bào chữa cho mình. Tòa giám mục cho người đến nhà mời bà đi. Bà liền đi theo họ ngay. Khi thấy đám đông không trách móc gì, bà cũng bớt lo sợ và thay đổi ý định. Khi gặp đức giám mục, thay vì vu oan cho thiếu nữ, bà liền quỳ gối dưới chân đức giám mục, thành thật xưng thú tội lỗi bà. Trong khi đó, tại nhà thờ chính tòa, mình thánh Chúa được trở thành thịt, được trưng bày trên bàn thờ giữa những bông hoa thơm ngát và đèn nến rực sáng. Người ta nối đuôi nhau đến chiêm ngắm, ngày đêm không ngớt. Những ngày tiếp theo, dân chúng từ các thành phố khác cũng tò mò đến quan sát. Trong thời gian này, đức cha Giovanni, giám mục giáo phận Alatri, liên tục tiếp các nhân vật đạo đời để điều tra sự việc. Các chứng từ đều cho rằng bà Đồng và cô thiếu nữ khờ dại ấy đã phạm thánh. Song thẩm quyền lại không biết phải ra hình phạt nào cho cân xứng cho hai người để cảnh giác kẻ khác. Sau cùng, đức cha Giovanni, giám mục giáo phận Alatri, đã gửi thư cho đức giáo hoàng, lúc bấy giờ là đức thánh cha Gregorio thứ IX. Trong thư, đức cha Giovanni vắn tắt trình bày về phép lạ và xin đức thánh cha ra hình phạt cân xứng cho hai người đã thú nhận tội lỗi mình. Lá thư có đóng dấu của tòa giám mục và chữ ký của các phụ tá nữa. vào mùa phục sinh cũng trong năm 1228 ấy. Đức cha Giovanni sung sướng báo tin cho các linh mục trong giáo phận lời phúc đáp của Đức Giáo Hoàng. Thư phúc đáp đề ngày 13 tháng 3 với chữ ký hiện còn được lưu trữ cẩn thận trong văn khố nhà thờ chính tòa Alatri. Trong thư, sau phần nhắc lại sự kiện phép lạ xảy ra, Đức Giáo Hoàng viết: Chúng tôi hết lòng tạ ơn Chúa, đứng luôn dùng những đường lối kỳ diệu để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn thống hối, những người lầm lạc trở về, phá tan việc làm tai hại của thù địch, hầu củng cố đức tin, nâng đỡ niềm hy vọng và sưởi ấm lòng bác ái của giáo hội người. Vì vậy, thưa hiền đệ, với thư này chúng tôi xin Đức Cha ra một hình phạt nhẹ cho cô thiếu nữ khờ dại đã phạm tội nặng như thế, vì yếu đuối mà bị lôi cuốn, hơn là vì cố tình ác ý. Đằng khác, cô đã thành thật thú nhận tội lỗi. Còn bà kia, người đã xúi cô thiếu nữ phạm thánh, xin Đức Cha dùng kỷ luật nào cho thích đáng, đồng thời cũng bắt bà đi xưng tội với các giám mục lân cận, và khiêm tốn xin ơn tha thứ. Sau phép lạ này, mình Thánh Chúa vẫn được giữ gìn toàn vẹn mãi tới năm 1700, tức là 472 năm sau, khi Đức Cha Guerra bổ từ thánh tích ra một mảnh nhỏ bằng hạt đậu tặng cho Đức Hồng Y Chibo. Mảnh nhỏ của thánh tích được đặt trong hộp lưu trữ tại nhà thờ Đức Maria Nữ Vương Các Thiên Thần ở Roma, nơi Đức Hồng Y muốn ngài được an táng sau khi từ trần. Phần chính của thánh tích cho tới nay vẫn còn được lưu trữ tại nhà nguyện của nhà thờ chính tòa Alatri. Hàng năm, thánh tích của phép lạ thánh thể được trưng bày hai lần, vào Chủ nhật thứ nhất sau lễ phục sinh và vào ngày lễ hiện xuống. Phép lạ thánh thể tại Alatri còn được mệnh danh là phép lạ của người nghèo, để nói lên nguồn gốc bình thường của phép lạ. Năm 1960, nhân dịp mừng 25 năm giám mục, Đức cha Eduardo Facchini của giáo phận Alatri, ngài nghĩ rằng buổi lễ mừng này là dịp thuận tiện để long trọng xác nhận thánh tích trước sự hiện diện của các linh mục và một vị giám mục khác. Vì thế, thánh tích đã được rước từ nhà nguyện về một phòng trong nhà thờ chính tòa. Dấu niêm phong được kiểm chứng cẩn thận, và thấy rằng tất cả còn nguyên vẹn, giống như lần xác thực ngày 1 tháng 12 năm 1886. Sau khi tháo dấu niêm phong, Đức cha Farchini lấy mình thánh ra. Ngài tuyên bố rằng hình dạng vẫn giống như những lần xác thực trước, tức là bánh thánh trở thành thịt có màu nâu nhạt, hình tròn vì được đặt trong ống kính, và phần sát vào ống kính thì nhẵn láng. Sau khi các chứng nhân đã xác thực và tất cả đều đồng ý, thánh tích được đặt lại trong ống kính và niêm phong, rồi được đặt vào trong hào quang bằng bạc, chạm trổ vàng. Hào quang làm theo hình thánh giá, với những tia tỏa bằng vàng. Các bạn thân mến! Phải nói gì trước phép lạ thánh thể cao trọng và tỏ tường như đã xảy ra tại Alatri? Bà đồng và cô thiếu nữ khờ dại kia đã bị chôn vùi vào dòng lịch sử. Nhưng họ là hình ảnh của những tia lửa của ma quỷ, và là hạt giống của tà thuyết sai lầm, nảy sinh vào thế kỷ thứ 12, nhằm phủ nhận sự hiện diện thật của Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể. Sang thế kỷ thứ 13, họ còn đi xa hơn nữa, đến nỗi muốn loại bỏ lòng tôn thờ Chúa Giê-xu thánh thể, bằng những cuộc chống đối ra mặt, mệnh danh là Đình Công Trắng. Phép lạ thánh thể tại Alatri đã xảy ra trong bối cảnh căng thẳng và bầu khí thiêng liêng lạnh nhạt trước lòng tin vào Chúa Thánh Thể. Công đồng Laterano thứ tư vào năm 1212 đã tái khẳng định giáo lý Công giáo về bí tích thánh thể khi tuyên bố rằng: Giáo hội Công giáo là một, gồm các tín hữu hoàn vũ. Trong giáo hội, Chúa Giêsu vừa là thượng tế vừa là hy lễ. Thịt và máu thánh của Ngài thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể trên bàn thờ, dưới hình bánh và hình rượu, được biến thể sau lời truyền phép, để trở nên mình thánh và máu thánh Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, đối với những tín hữu có lòng tin, thì phép lạ thánh thể là lời mời gọi đổ đầy ước muốn tự do của con người bằng sự vâng phục Thiên Chúa cách triệt để. Trong bí tích thánh thể, Thiên Chúa tiếp tục ban tặng cho con người món quà tặng cao quý, vượt quá tầm hiểu biết về tình thương vô tận của Đức Giêsu, con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha, toàn năng cao cả.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu,
quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Một buổi tối tháng 12 giá lạnh, một người đàn ông đang chiến đấu với cái chết từng ngày tại bệnh viện thuộc trường đại học Georgetown, Hoa Kỳ. Tên của bệnh nhân là Jack Swigert. Ông đã từng là một trong ba phi hành gia đầu tiên của Hoa Kỳ đổ bộ lên mặt trăng hồi năm 1970 trên chiếc phi thuyền Apollo 13. Vừa mới đắc cử dân biểu tại bang Colorado, ông cũng được các bác sĩ cho biết ông đang bị ung thư vào thời kỳ cuối cùng. Buổi tối mùa đông giá lạnh ấy, ngồi bên cạnh giường bệnh nhân là một người đàn ông to lớn vạm vỡ. Ông đến đây hàng đêm, kể từ khi ông Jack Swigert nhập viện. Tên của người khách là Bill Armstrong, người mà tên tuổi đã gắn liền với cuộc đổ bộ lịch sử lên mặt trăng cùng với ông Jack Swigert. Bill Armstrong hiện đang là thượng nghị sĩ và chủ tịch của tiểu ban thượng viện về an sinh xã hội tại Hoa Kỳ. Với chức vụ này, ông Bill Armstrong hẳn phải là một chính trị gia có nhiều quyền lực và dĩ nhiên cũng rất bận bịu. Thế nhưng hàng đêm, ông đến ngồi bên người bệnh, không phải với tư cách của một chính trị gia đầy quyền lực, mà chỉ như một người bạn, và nhất là như một tín hữu Kitô muốn tự mình làm tròn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình mà thôi. Đêm đó, Bill Armstrong cúi xuống trên giường bệnh, sát vào mặt bệnh nhân và nói với người bạn của mình: "Jack, mọi sự sẽ tốt đẹp. Chúa yêu thương anh. Tôi yêu mến anh. Bạn bè đang ở bên cạnh anh, và họ đang cầu nguyện cho anh. Mọi sự sẽ tốt đẹp." Người bệnh chỉ có thể đáp lại bằng hơi thở đứt quãng của mình. Bill Armstrong cố gắng cúi sát người trên người bệnh và mở quyển kinh thánh ra. Ông chọn thánh vịnh thứ 23 và bắt đầu đọc chậm rãi. "Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi." Sau thánh vịnh 23, ông lại đọc tiếp thánh vịnh 150. Hơi thở của bệnh nhân đứt quãng và dừng hẳn lại. Bill Armstrong gọi y tá đến. Đứng nhìn người y tá bắt mạch cho người bạn, ông chợt hiểu rằng mình chẳng còn làm gì được nữa. Jack Swigert đã ra đi. Các chính trị gia thường là những người bận biểu, nhất là những người có trách nhiệm đặc biệt như Bill Armstrong. Nhưng ông đã không thấy mình bận biểu đến độ không còn thời giờ cho một người bạn. Ông đã chẳng làm gì phi thường. Quyết định của ông chẳng có gì là anh hùng. Ông chỉ làm những gì mà một người bạn có thể làm cho một người bạn mà thôi. Thân mến, hai chữ thánh thiện thường gợi lên cho chúng ta những việc phi thường. Kỳ thật, như mẹ Teresa Calcutta thường nói, trên trái đất này, chúng ta không thể làm những việc vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm những việc nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại mà thôi. Như thế, nếu nên thánh là ơn gọi của mọi người tín hữu Kitô, thì thánh thiện phải là công việc hàng ngày của mỗi người chúng ta. Sự thánh thiện có mặt trong từng quyết định chúng ta làm, trong từng việc nhỏ bé chúng ta làm hàng ngày, hàng giờ. Anh hùng là đặc tính của những việc phi thường. Thánh thiện thì trái lại, chỉ là việc thường ngày của đa số. Anh hùng tìm kiếm vinh quang của mình. Người thánh thiện thì luôn luôn tìm kiếm vinh quang của Chúa. Nhưng cái thường ngày mới là điều đòi hỏi nhiều hy sinh. Chính những người gần gũi, quen thuộc mới là những người cần được tôn trọng và yêu thương hơn cả. Chính những kẻ nghèo cùng và khốn khổ mới cần được quan tâm đến hơn cả. Mẹ Teresa Calcutta đã để lại cho chúng ta những lời khuyên sau đây. Có người thường không sống theo lý luận, họ chỉ biết có mình. Hãy cứ tha thứ cho họ. Nếu bạn sống tử tế, người ta có thể tố cáo bạn là người ích kỷ và tính toán. Bạn hãy cứ sống tử tế. Nếu bạn thành công, bạn sẽ có nhiều người bạn giả và nhiều kẻ thù thật. Bạn cũng hãy sống chân thật. Người ta có thể lợi dụng bạn. Hãy cứ sống chân thật. Điều bạn đã để ra hàng bao nhiêu năm để xây dựng, ai đó sẽ phá hủy trong một đêm. Bạn cũng cứ xây dựng. Nếu bạn tìm được sự thanh thản và niềm vui, người ta sẽ ganh tị. Bạn cứ sống hạnh phúc. Sự thiện bạn làm hôm nay, ngày mai người ta sẽ quên. Bạn hãy cứ làm điều thiện. Bạn hãy trao tặng cho thế giới những gì là tốt đẹp nhất nơi bạn. Xét cho cùng, đây là chuyện giữa bạn và Chúa, chứ không phải giữa họ và bạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận giây phút hiện tại như là giây phút quan trọng nhất. Công việc con đang làm như là công việc quan trọng nhất. Và người đang ở trước mặt con như là người quan trọng nhất. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa trong giây phút hiện tại.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ êm đềm, đặt hồng ân. Mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha.
con đi trên lối nhỏ nghe tiếng thở đất trời từ mực yên vui thấy tim mình chán ư bóng ngài đứng đợi từ lâu mong chờ tình con hiếu thảo
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km.